Peekaboo. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với
12 anh một kể
series các câu chuyện hài hước đến từ những cụ học sinh chuyên Anh Hùng Vương tỉnh Bình Dương.
Xin chào mọi người.
Yeah 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 yeah.
Không biết tuần vừa rồi mọi người có gì vui không? Sau khi nghe podcast số 2 của tụi mình về thầy cô, mọi người có bồi hồi nhớ lại trường xưa với bao kỷ niệm không? Nếu có thì đừng ngần ngại inbox hoặc là gửi email về hòm thư project12anh1kể@gmail.com cho tụi mình để cùng tổng hợp và chia sẻ cho mọi người nhé. À, theo như mọi người biết thì năm nay vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên rất là nhiều hoạt động đã bị hủy. Một trong số đó là một sự kiện thường niên lớn nhất trong năm của trường cấp 3 của tụi mình. Và đó chính là lễ giỗ tổ Hùng Vương. Lễ giỗ tổ này cũng chính là chủ đề của podcast tuần này, 12 anh một kể chuyện giỗ tổ. Ông bà ta có câu, dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Trường tụi mình mang tên Hùng Vương nên hàng năm đều tổ chức lễ giỗ tổ cực kỳ hoành tráng. Đó chính là sự kiện mà mọi người mong chờ nhất trong năm, mong chờ còn hơn cả kỳ nghỉ hè nữa. Vào cái ngày giỗ tổ đó thì tụi mình sẽ được nghỉ học để tham gia vận động, chơi các trò chơi dân gian và dự lễ dân hoa dân bánh lên vua Hùng. Mỗi năm thì lại càng tổ chức hoành tráng hơn, cho nên là ngay cả cụ học sinh cũng luôn mong chờ dịp này để về trường tham dự. Thì trong podcast của tuần này, tụi mình sẽ kể cho các bạn nghe về trình tự chuẩn bị và tổ chức lễ hội giỗ tổ Hùng Vương trong 2 ngày 1 đêm. Nói là 2 ngày 1 đêm vậy thôi chứ tụi mình là nôn nóng và mong chờ cái buổi giỗ tổ này cả một tháng trước lận. Một hoạt động mà không thể thiếu trong mỗi dịp giỗ tổ chính là dựng trại. Thì mỗi lớp phải tự chuẩn bị tre và bạt để và dây để dựng. Thì về cái việc dựng trại này thì tụi mình sẽ chuẩn bị trước đó một ngày. Và bạn Phật sẽ là người kể cho các bạn nghe về công cuộc dựng trại của lớp tụi mình.
Thì như bạn Bùi đã giới thiệu, hoạt động dựng trại là một hoạt động không thể nào thiếu trong những cái ngày lễ giỗ tổ ngày xưa. Thì trước cái ngày diễn ra lễ hội, tụi mình thường được nghỉ một buổi chiều để dựng trại. Và cái công việc chuẩn bị tre bạt thường là cả tuần trước đó. Nhưng mà mấy bạn biết không, mấy cái lớp mà ít con trai như là lớp Anh hoặc là lớp Văn á, thì rất là cực. Tại vì cái việc này đòi hỏi sức rất là nhiều, mà lớp mình thì toàn là yếu chân mềm. Mà mấy bạn nghĩ đi, thí dụ như lớp Văn á, cả một lớp toàn là con gái, người ta có bồ, thì bồ người ta qua dựng. Trời ơi, mình nhớ có một lần có một bạn lớp khác là bạn trai của một bạn trong lớp Văn, mà bạn đó qua giúp dựng trại tới mức mà chảy máu tai luôn. Còn lớp mình điều hiu các bạn ơi,
liễu yếu đào tơ không à.
Mà không có bồ nữa,
cây nhà mong quạnh.
Nhưng mà lớp mình nó cũng rất là cảm ơn ba bạn nam, vì nhờ có ba bạn đó mà những cái công việc nặng nhọc như là chặt tre, dựng trại hay là cột mấy cái nút thắt á, nó cũng trở nên dễ dàng hơn đối với tụi mình. Dù tụi mình có rất là nhiều cái kỷ niệm cũng chày chật với mấy cái lều lắm, nhưng mà bây giờ nhớ lại thì thấy rất là vui. Ví dụ như là chuyện tụi mình dựng hoài mà cái lều nó không có căng lên được, hoặc là năm lớp 11 tới chuẩn bị chấm giải lều và cổng trại rồi thì tự nhiên giám khảo sắp đi tới lớp mình thì cái lều lớp mình nó sập xuống. Hoặc là năm lớp 12 có những cái tấm bạt bị dơ thì chiều đó đám con gái phải đem tấm bạt đó ra lấy xà bông rửa, thì tụi mình chơi giỡn hớt sau đó mà té. Trời ơi, tao nói té y như là phim kiếm hiệp luôn các bạn. Hoặc là còn những cái tấm hình ngốc nghếch mà đu cột, chụp hình tạo dáng nữa. Tới bây giờ mỗi lần mà nhìn lại không biết tại sao ngày xưa tụi mình có can đảm để chụp những tấm hình đó luôn á.
Đây, tụi mình cho các bạn coi một cái tấm hình mà tạo dáng bông sen của tụi mình. Các bạn coi có giống bông sen không nha. Thì đó là cái công cuộc mà dựng trại rất là trầy trật nhưng mà cũng khá là thú vị của tụi mình. Thì sáng ngày hôm sau là vô cái ngày giỗ tổ á, là lớp tụi mình sẽ tập trung từ buổi sáng. Thì sau đó là sẽ phân chia lớp ra để tham gia những cái hoạt động khác nhau. Tại vì nhà trường tổ chức rất là nhiều hoạt động, ngoài cái việc mà dựng trại ra thì còn có chơi trò chơi, rồi cắm hoa, rồi nói chung là tùm lum tủ thứ hết trơn á. Thì để phục vụ cho cái lễ giỗ tổ á, thì mỗi lớp được khuyến khích tham gia nấu bánh chưng và bánh tét để dâng lên. Lớp tụi mình á, thì năm nào cũng tham gia nấu hết và dùng 200% công sức và tâm huyết vô để thể hiện cái sự mà nữ công gia chánh của tụi mình. Nhưng mà trời phụ lòng người. Thì 3 năm á, thì những cái người mà được đề cử để mà đi nấu bánh là mình, bạn bà già và bạn madam. tại vì bạn bà già với bạn madam á, là nhà hai bạn đó là năm Tết năm nào cũng nấu bánh tét hết, nên là các bạn nó có kinh nghiệm. Còn mình là tại vì mình là người Bắc, người miền Bắc, cho nên là mình cũng được training để gói bánh chưng một chút xíu. Thì cái lúc đó là năm lớp 10, mới lần đầu đi nấu thôi, tụi mình không có biết nhóm lửa. Thì lúc đó là đứng nó cứ loay hoay đốt hoài mà nó không có lên. Thì bác giữ xe của tụi mình mới nhìn thấy, mới thấy thương quá, bác mới lại nhóm dùng. Xong rồi sau đó thì tụi mình mới đi gói bánh. Thì mới gói lần đầu cho nên là nó cũng còn trầy trật dữ lắm. Cái bánh chưng thì nó cũng không có ra hình vuông, mà cái bánh tét thì cái đầu nó nhỏ mà cái đít nó thì là bự. Nhưng mà cũng không sao, thì thấy nó cũng đẹp đẹp, cũng thuận mắt, thì tụi mình cho vô nấu. Thì lúc đó mắc cười lắm. Buổi trưa thì tụi mình nấu, tụi mình gói xong là cũng khoảng 11, gần 12 giờ rồi. Thì tụi mình mới chia nhau ra để mà canh cái nồi bánh chưng đó. Thì cho canh để mà châm thêm nước đó mấy bạn. Thì lúc đó là nhà trường thông báo là 1:30 nấu bánh xong là phải nộp lên. Mà tụi mình không có biết, tụi mình 2 giờ mới nấu xong là mấy bạn. Xong tụi mình đem về chạy để cho cái bánh nó nguội bớt để chuẩn bị đi nộp á. Thì thấy lớp văn mấy bạn rinh cái bánh về ăn luôn rồi. Cái tụi mình mới thấy, ủa sao kỳ vậy, mỗi lớp nấu có 2 cái mà sao mấy bạn nó lại cắt ra ăn là sao ta. Cái mới hỏi qua, hôm nay ủa sao mấy bạn nộp bánh chưa mà sao đi về cắt ra ăn rồi. Cái mấy bạn lớp văn mới nói là người ta chấm xong luôn rồi chứ còn nộp gì nữa. Thì đó, năm đó là tụi mình đã mất công nấu rồi mà còn không được nộp bài lên để có giải nữa. Và tới năm lớp 11 thì cũng không có giải luôn mấy bạn. Năm lớp 12 tụi mình quyết tâm hơn, thì tụi mình đầu tư nhiều hơn. Bà già có nhớ là năm lớp 12 mình đã đầu tư những cái gì không?
Tôi nhớ nè, thì năm lớp 12 á, tụi mình còn mua thêm mấy cái đồ trang trí giống như hoa sen, rồi mua thêm dĩa, rồi cái mâm,
cái mẹt
bằng cối á. Để
cái mẹt bằng nan tre bà.
Ok, thì cái mẹt đó là bằng nan tre đúng không?
Nan tre.
Ok. Thì tụi mình nấu rất là công phu, đặt hết tâm huyết vô để nấu được cái hai cái bánh đó và quyết tâm đạt cái giải.
Đúng rồi.
Giờ giải gì cũng được, miễn sao có giải là được.
Phải giải ba trở lên.
Nhưng mà đời không như là mơ. Cuối cùng mình nhận giải thì mình được khuyến khích. Khóc trong lòng luôn, buồn trong lòng luôn. Nhưng mà thật ra trong cái lúc mà mình nấu bánh thì tụi mình có rất là nhiều kỷ niệm vui. Thì một cái kỷ niệm mà chơi ngu hồi đó là tụi mình thích lọ nghè đó, mình thích màu đen á. Xong mình cũng không có, mặt mình cũng hiếu màu đen nè. Xong cái
mặt tụi... mà hiếu lông mày mà hiếu lông mày.
Xong rồi tụi bạn nó mới lấy tụi nó trang điểm cho mình để buổi tối mình đi dự lễ luôn đó. Thì nó mới lấy lọ nghè nó quẹt cho mình hai cái lông mày. Xong mấy bạn chung lớp á, mấy bạn thấy mình có lông mày đẹp quá, xong cũng đòi để có lông mày giống mình. Cái xong cái tụi mình chơi chét lò nghè, chơi chật lắm chét.
Đúng rồi.
Xong rồi chụp được vài bộ ảnh cũng rất là gì và này nọ.
Rất là nghệ thuật. Sau đây cho mấy bạn coi một số cái bức hình mà về cái sự debut của cái nhóm anh một squad của tụi mình.
Ngoài hoạt động nấu bánh ra thì lớp mình còn tham gia các trò chơi và hoạt động khác. Thì các trò chơi dân gian tụi mình tham gia như là trò chơi hai người ba chân, trò kéo co, rồi nhảy sạp. Sau đây là một cái clip về nhảy sạp, các bạn cùng xem qua nha.
Đó, rồi thì tất cả những cái hoạt động dựng trại, nấu bánh và chơi trò chơi là những cái hoạt động mà tụi mình sẽ làm vào buổi sáng. Còn buổi chiều thì thường là sẽ không có hoạt động gì hết, tại vì tụi mình phải chờ nấu bánh xong. Thì sau đó là sẽ nộp bánh và rồi thuyết trình ý nghĩa của bánh và cái cách mình trang trí bánh. Và sau đó là sẽ công bố giải. Còn buổi tối là cái phần mà quan trọng nhất của cái buổi lễ tổ dỗ tổ ngày hôm đó, là nghi lễ dâng hoa, dâng bánh và cúng tổ. Thì có một cái kỷ niệm rất là mắc cười về cái nghi lễ dâng hoa dâng bánh này. Bình thường á, là nhà trường sẽ chọn ra những cái bạn nữ mà có vóc dáng chuẩn và gương mặt tươi sáng, cũng như là mang cái nét gọi là Việt Nam, cái nét thuần Việt á, để làm cái đội ngũ một cái dàn dâng hoa dâng bánh lên cho tổ. Thì cái năm đó là năm lớp 12 đúng không? Năm lớp 12 thì tụi mình không biết tại sao tự nhiên được thầy thể dục kim cái thầy mà training cho các bạn mà dâng bông dâng bánh đó mấy bạn. Tụi mình, cái lớp tụi mình hồi đó tới giờ chưa bao giờ được chọn hết trơn á, thường là mấy bạn hoặc là mấy chị lớp văn rồi lớp hóa, là hay là những cái lớp mà hay có những cái bạn nữ mà đẹp nết na thùy mị á. Thì không biết tại sao năm lớp 12 tự nhiên cái lớp mình được chọn. Mình nghĩ là cái chuyện là bất đắc dĩ hay sao đó, tại vì không có ai chịu đi nữa hay sao á, mà thầy thể dục lại chọn tụi mình cho tụi mình đi. Thì tụi mình thì hồi đó tới giờ đâu có đi khách quốc bao giờ đâu, mà tự nhiên cái được chọn đi thì nó ra một cái tổ hợp rất là kỳ dị, rất là kỳ lạ. Thì nhưng mà thật ra lúc mà chiều nào tụi mình cũng được tập, được thầy tập cho khách quốc rồi đi đứng như thế nào đó sao cho nó nết na thùy mị, thầy rất là tâm huyết luôn. Thì tụi mình gọi là cũng ráng đưa ra được cái nét nữ tính của tụi mình để mà góp phần vô cái sự hào hùng cái nghi lễ hôm đó. Thì buổi tối hôm đó thì tụi mình được rất là may là tụi mình không có vấp nhịp nào hết, đi cũng rất là đúng bài của thầy dạy. Nhưng mà chỉ có một cái là mình nhớ là tụi mình phải bận áo dài, nóng lắm mấy bạn, nóng gần chết luôn. Hồi đó tới giờ mình đi học mình không có thích bận áo dài, mặc dù là áo dài rất là đẹp nhưng mà mình không thích, tại vì hồi đó mình mập lắm, mình không thích bận áo dài thế nào hết trơn á. Do mình cũng mập. Nói nghe buồn quá. Nhưng mà tự nhiên á, tụi mình hồi đầu tụi mình đâu biết đâu, tự nhiên lúc mà tụi mình đi xong á, cái tụi mình được một chút xíu gọi là tiền bồi dưỡng sức khỏe.
Có hả?
Có.
Nhiều?
Đâu có nhớ đâu, hình như 100 hay 100 mấy gì đó.
Có không?
Có. Bà không có nhớ cái gì hết trơn. Đó, thì sau khi mà tụi mình được nhận cái tiền bồi dưỡng á xong, thì tự nhiên cái mình thấy hết nóng luôn mọi người. Mình thấy áo dài cũng ok, cũng mát mọi người. Đó, thì ngoài sau khi mà cái màn gọi là dân bông dân bánh của tụi mình á, thì sẽ là lễ cúng tổ của các bác, các bậc tiền bối. Thì cái phần nghi lễ đó nó rất là cực kỳ, nó rất là trang nghiêm luôn, mà năm nào mình nghe mình cũng thấy gọi là rợn da gà hết, tại vì các bác đọc các sớ để mà cúng tổ rất là, mình cũng biết tả làm sao, nhưng mà nó hào hùng lắm, nó rần rần lắm kìa. Đó, thì nói chung là mỗi lần mà tới cái nghi lễ đó thì tụi mình gọi là coi 3 năm rồi, nhưng mà năm nào cũng muốn coi cái phần đó hết, tại vì nó làm cho tụi mình cảm thấy tự hào hơn về trường và cũng như là cái lễ dỗ tổ này. Sau nghi lễ dâng hoa dâng bánh cũng như là cúng tổ thì tụi mình có một số cái hoạt động văn nghệ để góp vui cho cái đêm hôm đó. Thì sau cái phần văn nghệ thì sẽ thường là khoảng 10 giờ đến 11 giờ thì tụi mình sẽ được ngủ lại qua đêm ở trường để sáng hôm sau mới là dọn dẹp trại để đi về. Thì cái những cái buổi mà nghỉ lại qua đêm như vậy là tại vì bình thường tụi mình sẽ ít khi nào mà được ngủ lại qua đêm với nhau á, cho nên là cái đêm đó nó có rất là nhiều chuyện rất là vui. Thì bà già kể cho mọi người nghe nha.
Thì trong cái buổi tối mà tụi mình được ngủ lại qua đêm đó thì mình nhớ là năm lớp 10, lớp 11 á, tụi mình thường không có ngủ lại trong lều, mà tại vì lều nó hơi bị nhỏ, nó không có đủ cho tất cả mọi người và trời cũng lạnh. Với lại lều mình cũng không có chắc chắn á, tụi mình cũng không có tin tưởng lắm nên cũng không có dám, sợ bị đè á. Nên là tụi mình sẽ một á là chia nhóm ra ngồi nói chuyện với nhau, hai là tụi mình sẽ chơi các trò chơi vận động cơ thể để bớt lạnh hơn á. Tại vì xương xuống thì cũng hơi lạnh. Tụi mình chơi trò gì? Kéo cúp cờ. Chơi u. Rồi chạy quá trời chạy luôn, xong rồi bị té xong nó nghỉ chơi với nhau, không chơi nữa. Nhiều chuyện vui lắm. Xong rồi mình còn nhớ nè là mấy thầy cô cũng hay gọi đèn pin đi bắt ếch. Mà lúc đó mình đâu có hiểu bắt ếch là gì đâu, xong giờ mình mới hiểu.
Hiểu là gì?
Thì là bắt ếch đó.
Đối với bạn biết bắt ếch là cái gì đó, mọi người hãy comment xem là có đúng với lại những gì bà già hiểu không nha.
Ừ, rồi nhưng mà buồn một cái là năm lớp 12 á, tụi mình không có được ngủ lại nữa.
Thì lúc đó là thầy hiệu trưởng mới về thì không có cho cấm chạy qua đêm nữa, nên tụi mình phải dọn lều xong rồi mình, nhưng mà tụi mình cũng cũng đâu cũng đúng rồi, tụi mình đã có một cái cách khác, đó là qua nhà một cái bạn khác để ngủ lại. Thì nhà bạn nó rất là to, có cái
ván,
có cái ván bự luôn. Xong rồi tối đó mình qua nhà bạn nó ngủ thì mình được mẹ bạn đó nấu nguyên một nồi cháo to chà bá luôn,
nấu cháo gà
rất là ngon, rồi ăn. Rồi xong rồi nguyên lớp mình mới chia phòng ra để ngủ. Thì tụi mình cũng không, thật ra tụi mình cũng không có ngủ, nói chuyện về tương lai, nhưng mà tụi mình không có nói về tương lai gần, tụi mình nói về tương lai rất là xa, đó là 50 năm nữa thì như thế nào. Thì tụi mình mới có một cái ý tưởng trong đầu á, là 50 năm nữa nếu mà tụi mình còn chơi với nhau á thì một đứa sẽ đại diện xây một cái viện dưỡng lão để
vậy, góp vô xây chung chứ một cái đúng
rồi, góp vô xây chung một cái viện dưỡng lão, rồi hai đứa còn lại sẽ vô ở chung và là quản lý cái viện dưỡng lão đó luôn. Các bạn có thấy cái tầm nhìn của tụi mình dài hạn không?
Thì như các bạn đã biết, năm nay vì dịch bệnh nên là không có tổ chức giỗ tổ. Vậy là mất đi một dịp để mà các bạn học sinh trường Hùng Vương vui chơi và cùng học sinh tề tụ. Các em lớp 10 thì cũng chỉ còn được dự lễ giỗ tổ 2 năm nữa thôi. Mà như bà già nói thì sau năm học 2015-2016 của tụi mình thì mỗi 5 năm trường mới cho tổ chức cắm trại và ngủ lại qua đêm. Thì mình nghĩ cảm giác giỗ tổ của các bạn sau này sẽ không còn giống như những trải nghiệm trước đây của tụi mình nữa. Nhưng mà dù sao thì giỗ tổ cũng là một dịp đặc biệt và ý nghĩa để các bạn lưu giữ những ký ức và kỷ niệm đối với thầy cô, bạn bè. Còn mọi người thì sao? Mọi người có kỷ niệm gì về các ngày lễ hay là các sự kiện quan trọng của trường mình không? Nếu có thì đừng ngại chia sẻ với tụi mình nhé. Các bạn có thể gửi mail về hòm thư project12a1ke@gmail.com hoặc là inbox cho fanpage của tụi mình. Tụi mình luôn mong chờ để lắng nghe những câu chuyện thú vị của các bạn đó.
Còn bây giờ thì chào tạm biệt và
hẹn gặp lại.